Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cao điểm chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đoàn Chân Chúa nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Tòa Giám mục Hà Nội ngày 9 tháng 9 năm 2010. Thưa anh chị em, đúng vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 2010 tới đây, lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long sẽ được long trọng cử hành tại Hà Nội. Đây là một biến cố mang ý nghĩa đặc biệt đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Trải qua bao biến đổi thăng trầm của lịch sử, Thăng Long vẫn hiên ngang tồn tại trên bản đồ thế giới. Chính là nhờ công khai sinh lập quốc của các bậc tiền bối kiệt xuất, công bảo vệ giữ gìn của bao thế hệ anh hùng, công xây dựng phát triển của mọi thành phần xã hội, trong đó có cộng đồng công giáo chúng ta. Từ khi có mặt trên quê hương Việt Nam cách đây gần 400 năm, Giáo hội Công giáo đã không ngừng chung tay góp sức với đồng bào mình trong công cuộc vun đắp giang sơn Việt Nam mỗi lúc một tươi đẹp hơn. Hòa chung niềm vui của đất nước và tỏ lòng tri ân đối với tiền nhân, chúng ta tái khẳng định tinh thần đồng hành với dân tộc. Tình hiệp thông mà chúng ta đã chọn làm tiêu đề cho năm Thánh 2010 không chỉ giới hạn trong nội bộ giáo hội, nhưng phải được lan tỏa ra muôn nơi và với mọi người. Tuy không ngừng thăng tiến, quê hương Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn phải vượt qua. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho quốc thái dân an, mọi người được ấm no hạnh phúc. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho Đại hội các giám mục Việt Nam vào thượng tuần tháng 10. Và cho Đại hội Dân Chúa vào hạ tuần tháng 11 năm 2010 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi người chúng ta chu toàn sứ mệnh như lòng Chúa mong ước. Thân ái kính chào anh chị em trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang. Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin London. Các tín hữu Công giáo Anh vẫn trung thành với Đức Thánh Cha. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua, Đức Cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales khẳng định rằng các tín hữu Công giáo vẫn giữ lòng trung thành không lay chuyển đối với Đức Thánh Cha. Mặc dù con số người ghi danh tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha không cao như dự trù, nhưng nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Anh và xứ Wales tin rằng người Công giáo tại nước này vẫn mong đợi Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Đức Cha Nichols nói rằng truyền thống Công giáo tại nước Anh là truyền thống của một sự trung thành rất sâu xa đối với Đức Giáo hoàng. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, có khoảng 1.000 chiếc xe buýt để đưa đón các tín hữu đến tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại Birmingham, miền Trung nước Anh, vào Chủ nhật 19 tháng 9. Theo dự trù có khoảng trên dưới 54.000 người tham dự lễ tôn phong chân phước. Số người ghi danh tham dự ít hơn dự trù khoảng 10.000 người. Mỗi người tham dự lễ này đóng góp khoảng 30 âu kim. Tin Vatican. Cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair, vinh danh Đức Thánh Cha. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma, trong số ra ngày thứ Ba vừa qua, ông Blair đã ca ngợi điều mà ông gọi là sự can đảm trí thức của Đức Thánh Cha. Với tựa đề Đức Chúa Hoàng và Hồng Y Newman, bài viết của cựu Thủ tướng Anh tập trú vào chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha. Ông Blair đề cao sự can đảm của Đức Thánh Cha như sau. Sự can đảm trí thức của Đức Hồng Y Newman là điều đáng ca ngợi. Đây cũng là điều mà nhiều người Công giáo nhận ra nơi con người của Đức Giáo Hoàng Benedicto. Ông Claire, một tín hữu Anh giáo, đã trở lại Công giáo vào tháng 12 năm 2007, sau khi rời bỏ chức vụ. Cựu Thủ tướng Anh khẳng định rằng Đức Benedicto là người có sự hài hòa sâu xa với tinh thần và tư tưởng của Đức Hồng Y Newman. Ông biết, không ai có thể nghi ngờ về sự kiện Đức Hồng Y Newman đã và đang là tiến sĩ hội thánh. Sẽ đến lúc Ngài sẽ nhận được tước hiệu này. Theo giáo hội Công giáo, tiến sĩ hội thánh là một nhà thần học hay tu sĩ mà các tác phẩm hay giáo huấn được xem như đã phục vụ tôn giáo một cách phi thường, và cuộc sống được xem như mẫu mực. Tin Vatican. Đại sứ Anh bên cạnh tòa thánh ca ngợi những nỗ lực của Đức Thánh Cha trong việc giải quyết các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Ý, Familia Christiana, Gia đình Kitô, Đại sứ Anh bên cạnh tòa thánh, ông Francis Campbell khẳng định rằng, Đức Thánh Cha là người luôn tìm kiếm một giải pháp đúng đắn cho vấn đề này. Đại sứ Campbell nhắc lại rằng, ngay từ năm 2001, lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha đã nhận trách vụ tìm kiếm một giải pháp đúng đắn cho các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội. Chính Ngài là một trong những người đầu tiên đã buộc guồng máy cai trị của giáo hội phải đối đầu với vấn đề. Theo Đại sứ Anh bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha là người luôn đưa ra đề nghị để thảo luận. Nhận định về lập trường của tòa thánh đối với việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA, ông Campbell nhìn nhận có sự khác biệt trong lập trường của tòa thánh và chính phủ Anh. Tuy nhiên, Đại sứ Anh nói rằng, cho dù không đồng quan điểm về việc sử dụng bao cao su, Anh Quốc và tòa thánh vẫn nhắm đến mục tiêu cuối cùng là tận diệt bệnh SIDA. Tin London. Giáo hội chính thống Nga phê bình trào lưu phóng khoáng trong Anh giáo. Tuyên bố trong một chuyến viếng thăm Anh Quốc hôm 9 tháng 9 vừa qua, Đức cha Hilarion, tổng giám mục chính thống Volokolamsk, đặc trách về ngoại vụ và quan hệ đại kết của tòa thượng phụ Moscow, đã không nhân nhượng khi phê bình những trào lưu phóng khoáng trong Anh giáo. Phát biểu trước sự hiện diện của Đức cha Rowan Williams, tổng giám mục Canterbury, lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, Đức cha Hilarion chỉ trích việc tháo thứ vô độ đối với những giá trị Kitô hiện đang diễn ra trong nhiều cộng đồng Anh giáo trên thế giới. Nhà lãnh đạo chính thống cũng lên án cả việc giáo hội Anh giáo tại Anh quốc đang tiến tới việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Đức cha Hilarion tuyên bố, không thể nhắm mắt làm ngơ trước trào lưu phóng khoáng và chủ nghĩa duy tương đối vốn đã trở thành một đặc điểm của nền thần học Anh giáo ngày nay. Ngài cảnh cáo rằng, nếu Liên hiệp Anh giáo tiếp tục chạy theo những tư tưởng phóng khoáng này, thì cuộc đối thoại giữa chính thống và Anh giáo sẽ chấm dứt. Theo Đức cha Hilarion, lằn ranh phân định trong thế giới Kitô chính là, một bên là những người chấp nhận các truyền thống Kitô, và một bên là những người không muốn chấp nhận. Nhà lãnh đạo chính thống nói rằng, để có được sự cộng tác tốt đẹp trong tương lai, cần phải liên kết nỗ lực của những ai chấp nhận giáo huấn của Kinh Thánh và truyền thống. Đức cha Hilarion cũng nói đến việc thiết lập điều mà Ngài gọi là một liên minh chính thống và công giáo tại Âu Châu để bảo vệ các giá trị truyền thống của Kitô giáo. Mục tiêu tiên quyết của liên minh này sẽ là phục hồi một linh hồn Kitô cho Âu Châu. Ngài nói, chúng ta phải dấn thân vào việc cùng nhau bảo vệ các giá trị Kitô, chống lại chủ nghĩa tục hóa và duy tương đối. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Một nhật báo Công giáo tại Ái Nhĩ Lan phê bình giọng điệu thù nghịch Công giáo của Anh quốc. Trong một bài xã luận, trong một số ra gần đây, nhật báo The Irish Catholic, người Công giáo Ái Nhĩ Lan, một trong những tờ báo lớn tại Ái Nhĩ Lan, than phiền rằng Anh quốc đang bị nhận chìm trong một làn sóng thù nghịch Công giáo trong những ngày chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha. Nhật báo The Irish Catholic lên án các phương tiện truyền thông Anh quốc về số lượng bài vở có giọng điệu thù nghịch Công giáo. Báo này viết rằng thông thường những người lãnh đạo dư luận quần chúng tại Anh không ngừng ra rã kêu gọi sự khoan nhượng, nhưng hiện tại họ lại không tỏ ra bất cứ sự khoan nhượng nào đối với Công giáo. Theo báo The Irish Catholic, ngay cả những người vô thần cũng phải khó chịu về những cuộc tấn công này. Bài xã luận của Nhật báo Công giáo Ái Nhĩ Lan so sánh làn sóng bài Công giáo hiện đang lan tràn khắp nước Anh với làn sóng thương khóc sau cái chết của công nương Diana. Theo báo này, chiến dịch chống Đức Giáo Hoàng chỉ làm thiệt hại cho hình ảnh của Anh quốc, bởi vì nước này luôn tự nhận là một quốc gia khoan nhượng, khi chỉ trích việc chính phủ Pháp ngăn cấm y phục trùm kín người của phụ nữ, cũng như lên án hận thù tôn giáo tại Iraq và Trung Đông. Trong thực tế, theo báo này, những lời lẽ chống bán công giáo hùng hổ nhất xuất phát từ những người xem ra giống những người sống ở thời Trung Cổ, hơn là những người biết lý luận bằng đầu óc và suy nghĩ một cách trong sáng. Tin Washington. Ký giả George Vagan, người đã từng viết tiểu sử của Đức John Paul đệ nhị, đã cho ấn hành một cuốn sách mới về vị giáo hoàng này. Hơn một thập niên sau khi viết cuốn tiểu sử Chứng Nhân Hy Vọng, tiểu sử của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tác giả Công giáo nổi tiếng này đã viết cuốn thứ hai về vị giáo hoàng này với tựa đề Kết Thúc và Khởi Đầu, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Chiến Thắng của Tự Do Trong Những Năm Cuối Đời. Sách đã được bày bán trong các tiệm sách hôm thứ Ba, 14 tháng 9 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, tác giả Vagan đã suy tư về di sản mà Đức John Paul đệ nhị đã để lại. Ông cho biết, ông đã được Đức John Paul đệ nhị mời dùng bữa ngày 15 tháng 12 năm 2004. Trong bữa ăn cuối cùng với vị giáo hoàng này, ký giả Vagan đã hứa với ngài rằng, nếu ông không chết trước ngài, thì ông sẽ hoàn tất điều mà ông đã khởi sự trong quyển tiểu sử của ngài. Tác giả Vagan giải thích rằng, với tựa đề của cuốn sách Kết Thúc và Khởi Đầu, ông muốn giữ lời hứa với Đức John Paul đệ nhị. Ông cho biết, trong cuốn sách mới này, sau khi tóm lược tiểu sử của Đức John Paul đệ nhị, ông nhìn lại cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản kéo dài 40 năm của vị giáo hoàng này. Tác giả Vagan khẳng định rằng, ngày nay thế giới đã nhìn nhận vai trò then chốt của Đức John Paul đệ nhị trong việc đánh đổ chủ nghĩa cộng sản tại Âu Châu. Sang phần thứ hai của cuốn sách, tác giả Vagan kể lại những năm cuối đời của Đức John Paul đệ nhị mà ông mô tả như là đầy đau khổ. Trong những năm cuối đời này, Đức John Paul đệ nhị đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu biến cố đau thương, trong đó có cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và sự bùng nổ những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, tác giả cũng ghi lại cuộc chiến đấu với bệnh tật và tuổi già của chính Đức John Paul đệ nhị. Cuối cùng, tác giả đưa ra một thẩm định về di sản của vị giáo hoàng này. Tác giả Vagan nói, tôi nghĩ, người Công giáo biết rằng Đức Carol Wojtyła là một con người có nhân đức anh hùng, và họ đã từng tôn phong chân phước và phong thánh cho ngài trong trái tim họ. Tin Orissa, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ lên án việc cưỡng bách người Công giáo gia nhập Ấn giáo. Được biết hiện nay, nhiều nhóm Ấn giáo tại bang Orissa, Ấn Độ, đang tiếp tục cưỡng bách người Công giáo phải gia nhập Ấn giáo. Đức cha Rafael Srinath, tổng giám mục Cuttack, Bhubaneswar, bang Orissa nói rằng, hiện việc cưỡng bách người Công giáo phải trở lại Ấn giáo đang diễn ra tại 10 làng thuộc quận Kandamal. Kandamal là nơi đã diễn ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2008, khiến cho gần 100 người bị thiệt mạng, nhiều nhà cửa của các tín hữu Kitô cũng như các nơi thờ phượng bị đốt phá. Đức cha Srinath đã nói với ông Navin Patnaik, thống đốc bang Orissa như sau. Bang này tự nhận là một bang thế tục, vậy thì bang này không nên dung thứ cho những cuộc bạo động như thế. Đức Tổng Giám mục Khattak Bhubaneswar cũng nói rằng, chính quyền bang có nghĩa vụ phải bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô đã từng phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. Hiện nay, những người này vẫn chưa cảm thấy an toàn để trở về quê quán của mình. Tin Cairo, Ai Cập. Các lực lượng an ninh Ai Cập tấn công một tu viện chính thống. Hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 9 vừa qua, một lực lượng an ninh Ai Cập gồm khoảng 300 người đã tấn công vào tu viện Thánh Macarius Alexandria tại Wadi Rayan, tỉnh Fayoum, cách thủ đô Cairo 150 cây số về hướng nam. Các tu sĩ đã bị tấn công bằng hơi cay, dùi cui và đá. Ba vị đã bị thương nặng. Các lực lượng an ninh Ai Cập tấn công vào tu viện là để ngăn cản việc xây cất các phòng cho các tu sĩ trên nền nhà của một tu viện cũ. Công an cũng đã tìm cách tịch thu số gạch dùng để xây cất. Chính quyền Ai Cập nói rằng Wadi Rayan là một di tích cổ cần phải được bảo tồn. Trong khi đó, các tu sĩ thì lại cho rằng họ đang xây cất phòng ốc trên chính nền nhà của tu viện vốn đã có trước khi vùng này được chính phủ xem như một di tích lịch sử. Công an đã rút lui trước sự chống trả quyết liệt của các tu sĩ. Thầy Mina N. Makari, một trong 85 tu sĩ của tu viện, nói rằng các lực lượng an ninh Ai Cập đối xử với các thầy như những người khủng bố. Theo giải thích của các tu sĩ, sở dĩ chính phủ Ai Cập ngăn cấm mọi cuộc xây cất không phải vì muốn bảo tồn một di tích lịch sử, cho bằng nhằm ngăn chặn việc gia tăng con số tu sĩ. Tin Hồng Kông. Một học giả Trung Quốc khuyên chính phủ Cộng sản nước này nên suy nghĩ lại về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Công giáo Toàn quốc. Trong bản báo cáo hàng năm về các tôn giáo tại Trung Quốc, bà Wang Meixiu, nhà nghiên cứu duy nhất về Công giáo của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, khuyến cáo chính phủ Trung Quốc nên duyệt lại cơ chế của Đại hội Đại biểu Công giáo Toàn quốc. Đại hội đại biểu này được xem là cơ quan cấp cao nhất của giáo hội công khai tại Trung Quốc. Đại hội được tổ chức 5 năm một lần này, có nhiệm vụ bầu cấp lãnh đạo của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, cũng như Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc. Cả hai tổ chức này đều không được Tòa Thánh nhìn nhận. Ghi nhận rằng, trong thập niên vừa qua, giáo hội tại Trung Quốc đã xích lại gần hơn với giáo hội phổ quát, cho nên bà Wang yêu cầu chính phủ nên xét lại. Liệu Đại hội Đại biểu Công giáo Toàn quốc, Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và Hội đồng Giám mục có còn cần thiết nữa không, nếu chỉ có Trung Quốc mới có những tổ chức như thế? Bà Wang đề nghị nên tách biệt Hội đồng Giám mục ra khỏi Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cao điểm chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 16 tháng 9, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Vương quốc Anh. Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Anh quốc kể từ thế kỷ 16, sau khi quốc vương Henry thứ 8 tuyên bố đoạn tuyệt với giáo hội công giáo và thành lập Anh giáo. Do đó, trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại lâu đài Balmoral, Scotland. Ngài cũng sẽ đọc diễn văn trước Quốc hội Anh quốc. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha thiết yếu vẫn có tính cách mục vụ. Và cao điểm của chuyến viếng thăm mục vụ này chính là thánh lễ tôn phong chưng phước cho Đức Cố Hoàng Y John Henry Newman, do chính Đức Thánh Cha chủ sự tại Birmingham, miền Trung nước Anh, vào sáng Chủ nhật 19 tháng 9 tới đây. Đức Cố Hoàng Y Newman, mà cuộc sống trải dài gần suốt thế kỷ 19, có lẽ là gương mặt tôn giáo vĩ đại nhất trong lịch sử Anh trong 200 năm trở lại. Từ Anh giáo trở lại Công giáo năm 44 tuổi vị hồng y này đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tư tưởng Kitô giáo, nhất là trong việc binh vực tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, và đặt lại vấn đề về việc tôn Anh giáo thành quốc giáo tại Anh quốc. Chính vì đánh giá cao tư tưởng cũng như hoạt động truyền giáo của Đức Hồng Y Newman mà Đức Benedicto đã phá vỡ một thông lệ do chính Ngài đặt ra là đích thân đến Anh quốc để tôn phong chân phước cho vị Hồng Y này. Theo một quy định mới dưới thời Đức Benedicto, tất cả các cuộc tôn phong chân phước đều được cử hành tại các giáo hội địa phương và được đặt dưới sự chủ tọa của một vị đặc sứ của Đức Thánh Cha. Riêng trong trường hợp Đức Hồng Y Newman, chính Đức Thánh Cha đã quyết định đích thân chủ tọa lễ nghi tôn phong chân phước. Trước khi công bố sắc lệnh tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman, Tòa Thánh đã tiến hành một loạt thủ tục như duyệt xét lại cuộc đời và các tác phẩm của Ngài, công bố sắc lệnh nhìn nhận đức anh hùng của Ngài và nhìn nhận một sự lành bệnh lạ lùng cho sự bầu cử của Ngài. Phép lạ được nhìn nhận để đẩy mạnh hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman là sự khỏi bệnh lạ lùng của một luật sư và phó tế tên là Jack Sullivan tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Phép lạ này đã được tường thuật rộng rãi trên đài truyền hình EWTN của bà Angelica. Mặc dù vị Hồng Y này là một con người rất khiêm tốn, nhưng các tác phẩm của Ngài đã biến Ngài thành một nhân vật nổi tiếng. Ngoài các tác phẩm thần học, Ngài còn viết tiểu thuyết về sự hoán cải, cũng như sáng tác nhiều bài thánh ca hiện vẫn còn được sử dụng trong các nhà thờ Công giáo lẫn Tin lành. Ngoài ra, Ngài còn là một nhà diễn giả nổi tiếng. Lúc còn là một linh mục Anh giáo trẻ, Đức Hồng Y đã cùng với một số tín hữu Anh giáo thức thời thành lập phong trào Oxford nhằm cổ võ việc phục hồi giáo lý truyền thống để đối phó với trào lưu phóng khoáng của Anh giáo đương thời. Từ đầu thập niên 30 của thế kỷ 19 cho đến lúc trở lại Công giáo năm 1845, Đức Hồng Y Newman đã không ngừng chiến đấu chống lại chủ nghĩa dưỡng dân và chủ trương đạo nào cũng tốt đang được Anh giáo cổ võ. Vì tư tưởng của mình bị các nhà lãnh đạo Anh giáo bác bỏ, và vì tin tưởng rằng bao lâu còn ở trong giáo hội Anh giáo, Ngài sẽ không tìm được giáo hội chân thật, cho nên Đức Hồng Y đã xin trở lại Công giáo. Vài năm sau, Ngài thụ phong linh mục tại Roma. Trở về Anh, Ngài đến cư ngụ tại Birmingham. Tại đây, Ngài thành lập tu viện Thánh Philippe Neri. Năm 1890, khi Ngài qua đời, nhiều người đã tôn kính Ngài như một vị thánh, và một thế kỷ sau, giáo hội Công giáo đã chính thức nhìn nhận sự ngưỡng mộ của người Công giáo Anh cũng như tại các nước Anh thoại đối với vị Hồng Y này. Riêng Đức Thánh Cha Benedicto khi quyết định đích thân chủ tọa lễ nghi phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman cũng muốn nói lên sự trân trọng và lòng quý mến đặc biệt đối với một nhà thần học mà Ngài đã học hỏi tư tưởng khi còn ngồi trên ghế đại chủng viện. Có lẽ cũng chính tư tưởng của vị Hồng Y này đã hướng dẫn nhà thần học trẻ khi tham dự với tư cách là cố vấn tại Công đồng Vatican II. Mặc dù chỉ gặp gỡ Đức Hồng Y 70 năm sau khi Ngài qua đời, nhưng nếu Đức Benedicto có trở thành một nhà thần học có thế giá nhất trong giáo hội, thì có lẽ cũng do ảnh hưởng của Ngài. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha tại một nước có đa số theo Anh giáo này, chính là ý nghĩa đại kết của chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha đã thiết lập những quan hệ rất thân tình với các vị thượng phụ và giám mục chính thống. Đồng thời, Ngài cũng đã mở rộng vòng tay để đón tiếp các tín hữu Anh giáo trở về, hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo mà vẫn muốn giữ truyền thống Anh giáo của mình. Việc tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman do chính Ngài chủ tọa tại Birmingham vào Chủ nhật tới đây chắc chắn phải được xem là cao điểm của chuyến viếng thăm có tính cách đại kết này. Có thể, những nỗ lực đại kết của Đức Thánh Cha chưa đạt được nhiều kết quả thấy được, nhưng như ký giả John McCloskey của báo The National Catholic Register nhận định, có lẽ hàng chục triệu tín hữu tin lành và vụ tuần thánh kinh thành tín sẽ duyệt lại một cách kỹ càng hơn cái giáo hội cổ xưa này khi kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tin lành vào năm 2017 tới đây. Tiến tới hiệp nhất là điều xem ra không thể đảo ngược được.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhà giáo dục, phẩm giá và nhân vị là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Nối tiếp không khí vui tươi, phấn khởi của những buổi lễ khai giảng tại các trường học văn hóa, các giáo xứ tại các giáo phận ở Việt Nam cũng long trọng cử hành những thánh lễ khai giảng cho năm học giáo lý mới. Một năm học giáo lý mới với hành trình giáo dục đức tin của các giáo lý viên được bắt đầu. Tuy nhiên, cha mẹ là giáo lý viên đầu tiên của con cái, và họ cũng sẽ là người theo suốt cuộc hành trình giáo dục đức tin của con cái mình. Để giúp cho các bậc cha mẹ ý thức hơn về vai trò giáo dục của mình trong việc truyền thông ơn Chúa cho con cái, cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban mục vụ gia đình, đã chia sẻ với chúng ta đề tài Nhà giáo dục, phẩm giá và nhân vị. Bài chia sẻ của Ngài đã được tác giả Mặc Trầm Cung ghi lại trong buổi tĩnh tâm của ban mục vụ gia đình. Điều trước tiên, cha Louis mời gọi các bậc cha mẹ là hãy tìm hiểu nhà giáo dục là ai, và phẩm giá nhân vị xuất phát từ đâu. Kinh Thánh đã nêu rõ, phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Đức Giê-xu là nhà giáo dục duy nhất làm trung gian giữa con người và Thiên Chúa. Vậy, ai được gọi là thầy thì người đó phải gắn bó với Đức Giê-xu. Và như thế, ai không gắn bó với Đức Giê-xu thì không đáng gọi là thầy. Người thầy đó phải biết được hướng đi của mình, và người thầy đó phải là người có thể dẫn đưa học trò của mình vượt qua những chông gai của cuộc đời, dẫn đưa học trò đến nguồn chân lý và sự sống. Chỉ có Thiên Chúa mới có chân lý và sự sống, mà Đức Giê-xu đến từ Chúa Cha mới đủ khả năng đưa chúng ta đến nguồn chân lý và sự sống đó. Biết nhau và yêu nhau, làm cho nhau thỏa mãn, dẫn đưa nhau đến sự sống dồi dào hơn thì mới là cái biết đúng nghĩa, biết về chân lý. Những ai hiểu một cách trọn vẹn về Ngài, từ những suy nghĩ, những ước muốn của Ngài, yêu mến và làm theo ý muốn của Ngài, mới đáng gọi là biết Đức Kitô. Hiểu biết chân lý không trừu tượng, nhưng là nơi một con người cụ thể, biết lắng nghe, thông cảm được nỗi thổn thức nơi trái tim của Đức Kitô, mặc lấy tâm tình của Ngài và thi hành đúng ý muốn của Ngài. Như vậy, muốn trở nên nhà giáo dục, các bậc cha mẹ phải là người biết lắng nghe, phải sống, phải học hỏi và yêu mến thi hành ước muốn của Đức Kitô.
đồng thời cũng phải biết đưa Đức Kitô đến với con cái của mình để chúng nhận biết chân lý, vì đó cũng là sứ mạng của nhà giáo dục. Một nhân tố không thể thiếu trong việc giáo dục đó là người được giáo dục. Vì thế, vấn đề thứ hai được cha Louis đề cập đến trong bài chia sẻ đó là đối tượng giáo dục. Ngài đã cho rằng, chính nhà giáo dục là đối tượng trước tiên của giáo dục. Một con người trưởng thành là con người biết rõ đường đi của mình là con đường thật, con đường dẫn đến chân lý. Người trưởng thành lúc đó cộng tác với Đức Kitô để dẫn dắt người khác đi đúng hướng. Giáo dục chính là tự giáo dục. Trước khi giáo dục ai, ta phải tự giáo dục chính mình. Trong gia đình, cha mẹ chính là đối tượng giáo dục trước khi là chủ thể giáo dục cho con cái. Cha mẹ đón nhận sự giáo dục từ nơi Thiên Chúa qua các giáo huấn của giáo hội. Cha mẹ phải biết tự giáo dục và hoàn thiện chính mình, sau đó mới có thể giáo dục con cái đi đúng hướng của Thiên Chúa và giáo hội. Nếu cha mẹ không biết tự giáo dục chính mình, không biết lắng nghe, tìm tòi, học hỏi để hiểu biết về Thiên Chúa và giáo hội, thì chắc chắn không thể nào giáo dục con cái đi đúng, sống đúng theo điều Thiên Chúa và giáo hội mong muốn. Nơi cha mẹ có hai tư cách, có hai chiều kích mà cha mẹ đều có mặt. Cha mẹ vừa là người dẫn dắt con cái mình, nhưng đồng thời cha mẹ cũng để Chúa được đồng hành và tham gia vào chương trình giáo dục trong gia đình. Đối với con cái, cha mẹ là nhà giáo dục. Nhưng cha mẹ cũng là đối tượng giáo dục và là học trò của Thiên Chúa. Cha mẹ có lúc là người đỡ đầu, đôi khi cũng phải là người bạn của con cái mình. Vừa là cha mẹ, vừa là bạn, cha mẹ tìm cách gần gũi con cái, tâm sự với con cái, tỏ lộ cho con cái thân phận sự thật của con người. Có như thế, con cái mới nhận ra mình là một con người có nhân vị thật sự. Giáo dục là giúp cho con cái tự đứng vững trên đôi chân của mình, tự mình vượt qua những gian nan, thử thách. Như thế, càng tạo cho con cái vững vàng hơn trong cuộc sống. Về phương diện đức tin, vung mớm cho con cái nhận thức về các giá trị tâm linh, để rồi con cái tự tìm ra con đường đi đến các giá trị đó. Nhà giáo dục khôn ngoan, không nói nhiều, không vạch đường, nhưng biết khơi gợi cho người khác phương thức để tìm đường đi. Như thế, đối tượng được giáo dục gia tăng niềm tự tin và nhân cách được củng cố. Con đường của Chúa Thánh Thần là khơi gợi để người ta thấy sự hấp dẫn nơi Đức Kitô, để từ đó người ta tự khám phá, tìm đến với Ngài và trở thành môn đệ Ngài. Nhà giáo dục là người mở rộng cõi lòng trước tiếng nói của Chúa Thánh Thần, lắng nghe và gặp gỡ Đức Giêsu Kitô. Đó mới là nhà giáo dục đích thực. Lúc đó, con người mới nhận ra mình có một phẩm giá. Và cuối cùng, cha Louis đã đưa ra những câu hỏi để mời gọi các bậc cha mẹ cùng lắng đọng suy tư. Tôi có phải là nhà giáo dục thực sự hay chưa? Tôi có gắn bó với Đức Giêsu là nhà giáo dục duy nhất không? Nhìn lại gia đình, con cái, học trò, những người tôi đang hướng dẫn, tôi có nhận ra hoa trái của Chúa Thánh Thần hay chưa? Và tôi phải có quyết tâm gì cụ thể để đóng góp vào công cuộc giáo dục của giáo hội chưa? Quý vị và các bạn thân mến, giữa một xã hội đề cao chủ nghĩa vô thần, giữa một trào lưu sống duy vật chất và đề cao chủ nghĩa thực dụng, thì việc giáo dục đức tin cho giới trẻ quả là một thách đố lớn cho những người làm công tác truyền thông ơn Chúa. Hy vọng những chia sẻ của Linh Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ góp phần cho chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh nhận biết rằng Đức Giê-xu chính là nhà giáo dục đầu tiên. Và chúng ta chỉ có thể giáo dục đời sống đức tin cho con cái, hướng dẫn chúng đi đúng với đường lối của Hội Thánh và sống đúng với tinh thần của tin mừng khi và chỉ khi nào chính chúng ta, những người có trách nhiệm giáo dục, biết gắn bó và sống có ý thức về mầu nhiệm giáo hội và mầu nhiệm Chúa Giê-xu. Vì đó là cách thế duy nhất giúp chúng ta trang bị cho mình một phẩm giá và nhân vị của một nhà giáo dục như Chúa Giê-xu vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình Thiên Địa của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của bạn Nguyễn Trung Thành về đề tài Giáo hội Công giáo Việt Nam sau 30 năm hội nhập và đồng hành. Khi học triết vào những năm 1964, 1967 và 1968, tôi đã học về chủ nghĩa duy vật, từ đó phát sinh chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Lúc bấy giờ, tôi chỉ biết chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên lý thuyết. Nhưng từ năm 1975, tôi biết chủ nghĩa xã hội cụ thể hơn. Vì từ lúc bấy giờ, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu nắm quyền cai trị Việt Nam với quyết tâm, tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng sau đó khoảng 10 năm, có lẽ vì nhận ra sự thật là không thể đốt giai đoạn, không thể hủy bỏ thời kỳ quá độ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải chủ trương hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước, với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đa thành phần. Trong đó, không chỉ có xã hội và cộng sản, nhưng còn có tư bản. Nhờ sự đổi mới đó, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển vượt bậc, đời sống người dân dễ thở hơn, sung túc hơn, tiện nghi hơn, nhưng vẫn còn đó những khó khăn. Còn vấn đề tôn giáo thì sao? Ai cũng biết, chủ trương căn bản của chủ nghĩa duy vật, từ đó phát sinh chủ nghĩa xã hội và cộng sản, là đề cao vật chất và con người. Do đó, chủ nghĩa duy vật hay xã hội và cộng sản không chấp nhận sự hiện hữu và can thiệp của thần linh. Chính vì thế, chủ nghĩa duy vật hay xã hội và cộng sản là chủ nghĩa vô thần, coi tôn giáo là thuốc phiện, là lực cản đối với sự tiến bộ của xã hội loài người. Xuất phát từ quan niệm đó, theo ông Phạm Việt Anh, ông Engel xác quyết rằng, để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, không thể nào không xóa bỏ tôn giáo, như là xóa bỏ một thành lũy của sự trì trệ, bảo thủ, lỗi thời, lạc hậu, nguồn gốc cho những sai lầm trong nhận thức và tư duy của con người. Cũng theo ông Phạm Việt Anh, ông Engel đã cực lực phê phán thái độ bài tôn giáo cực đoan của Düring, vì làm như vậy là giúp cho tôn giáo đạt tới chỗ thực hiện tinh thần tử vì đạo và kéo dài thêm sự tồn tại của nó. Đồng thời đề ra 6 nguyên tắc cơ bản để giải quyết vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội. Tôi xin mạn phép chỉ nêu lên 4 nguyên tắc cơ bản. Đó là nguyên tắc thứ 3, không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó có cả mối liên hệ giữa người theo đạo và những người không theo đạo. Nguyên tắc cơ bản thứ 4, không ngừng thực hiện công tác giáo dục tuyên truyền, giúp quần chúng nhân dân hiểu nắm được những lý luận khoa học của chủ nghĩa Marx Lenin. Nguyên tắc thứ 5, kết hợp nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân theo đạo với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống những thế lực phản động lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, để tuyên truyền chống phá cách mạng. Nguyên tắc thứ 6, giải quyết vấn đề tôn giáo trên lập trường quan điểm lịch sử, tức là phải nhìn nhận vai trò tác động của tôn giáo tới đời sống xã hội trong từng thời kỳ lịch sử khác nhau, là có thể rất khác nhau. Bởi vậy, mối quan hệ với tôn giáo cũng cần phải rất linh hoạt và mềm dẻo. Có những thời điểm phải biết sử dụng tôn giáo như một thứ vũ khí lợi hại để chống lại những kẻ thù chung của cả dân tộc. Nhưng trong thời điểm khác, phải đẩy mạnh công cuộc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa vô thần khoa học, đưa tôn giáo đến cái chết tự nhiên của nó. Tuy nhiên, theo ông Minh Thuận, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, tôn giáo là một yếu tố cấu thành và là di sản văn hóa của nhân loại. Cũng theo ông Minh Thuận, Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Thực vậy, tôn giáo là một thực tại đã có từ khi có loài người và tồn tại cho tới ngày nay. Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là một quan niệm tích cực. Mong sao quan niệm đó thực sự tích cực, chứ không phải đành chấp nhận vì không dẹp bỏ được. Mặc dù vậy, vì không muốn cho tôn giáo phát triển, chủ nghĩa duy vật hay xã hội và cộng sản vô thần tìm cách hạn chế tôn giáo. Ngoài ra, vì cho rằng tôn giáo là thế lực chống đối, là sức mạnh đế quốc muốn dùng để chống phá cách mạng, chủ nghĩa duy vật hay xã hội và cộng sản vô thần muốn chi phối và nắm các tổ chức tôn giáo nói chung và Thiên Chúa giáo nói riêng. Để thực hiện chủ trương đó, Chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước, và họ đã thành công khi tách một phần của Giáo hội Công giáo Trung Quốc thành Giáo hội Công giáo Nhân dân. Chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng đã thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước, nhưng họ đã không thành công trong việc làm cho Giáo hội Công giáo Việt Nam thành một giáo hội nhân dân và tự trị. Còn để nắm các tôn giáo nói chung, Thiên Chúa giáo nói riêng, Chính phủ Cộng sản Việt Nam bắt một số giáo dân, tu sĩ và linh mục làm anten để thường xuyên báo cáo cho họ. Và việc hạn chế tôn giáo thì như thế nào? Trong thập niên 70 đã xảy ra một số sự kiện như sau. Thứ nhất, việc tách nhà trường ra khỏi nhà thờ để lấy tất cả các trường công giáo. Thứ hai, vụ án 5 nhà dòng ở Thủ Đức tạo ra những vụ án để có thể tịch thu và giải tán 5 dòng tu ở Thủ Đức. Thứ ba, việc đóng cửa và giải tán Giáo hoàng Học viện Thánh Viêu 10 ở Đà Lạt. Thứ tư, hạn chế việc mở các đại chúng viện, chiêu sinh và truyền chức linh mục trong các giáo phận. Tuy nhiên, về phương diện tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thì Hiến pháp nước Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ở Điều 70 đã minh định như sau. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Việc áp dụng Điều 70 này có nhiều khác biệt tại các địa phương và trong các giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, hiện nay đã có những tiến triển tích cực, phạm vi tự do được mở rộng hơn. Chẳng hạn, việc chiêu sinh của các đại chúng viện, việc truyền chức linh mục, cũng như việc thuyên chuyển các cha xứ được dễ dàng và thuận lợi hơn. Là người Công giáo, tôi không rõ thái độ của các tôn giáo khác, cho nên tôi chỉ xin đề cập đến thái độ của Giáo hội Công giáo đối với chính phủ Cộng sản. Trước Công đồng Vaticano thứ hai, chủ nghĩa duy vật hay xã hội và Cộng sản, và Giáo hội Công giáo không đội trời chung, vì chủ nghĩa duy vật chủ trương vô thần, còn Giáo hội Công giáo thì chủ trương hữu thần. Có lẽ chính vì thế mà năm 1951, các Đức Giám mục Việt Nam đã viết một thư chung, trong đó các ngài cảnh giác các Kitô hữu về chủ nghĩa Cộng sản vô thần. Sau đó, năm 1954, khi Cộng sản chiếm lấy miền Bắc, Giáo hội Công giáo miền Bắc đã tổ chức di cư ào ạt vào miền Nam để thoát khỏi nạn Cộng sản vô thần. Khi đề cập đến thái độ cứng rắn của các Đức Giám mục Việt Nam trong thập niên 50 và sau đó, một linh mục đã kết án thái độ cứng rắn đó và quy lỗi cho các Đức Giám mục. Thật đáng tiếc, linh mục đó đã không đề cập đến chủ trương bài bác và hạn chế, nếu không muốn nói là bất hại tôn giáo của đảng và chính phủ Cộng sản Việt Nam, là nguyên nhân gây nên thái độ cứng rắn của các Đức Giám mục Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng với tinh thần cởi mở và đối thoại của Công đồng Vaticano thứ hai, Giáo hội Công giáo chấp nhận sống chung với Cộng sản. Chính vì thế, vào năm 1975, khi Cộng sản chiếm lấy miền Nam, Giáo hội Công giáo miền Nam đã quyết định ở lại và ở lại cách tích cực. Thật vậy, năm 1980, cùng với các Đức Giám mục miền Bắc, các Đức Giám mục miền Nam đã khẳng định, chúng ta phải là hội thánh của Chúa Giêsu Kitô trong lòng dân tộc Việt Nam. Là hội thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc, hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước. Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Chúng ta có thể xem lại thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, các số 8, 9 và 14. Quý vị và các bạn thân mến! Vì thời gian dành cho một góc nhìn có giới hạn, nên Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây bài viết của bạn Nguyễn Trung Thành về chủ đề Giáo hội Công giáo Việt Nam sau 30 năm hội nhập và đồng hành. Thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của bài viết này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một hôm thầy Khổng Tử đang ngồi làm việc. Có ông bạn đến và bảo, thầy có nghe gì không? Ở đầu xóm, người ta đang nói y xèo tùm lum kìa. Nghe vậy, thầy Khổng Tử nói, vậy bác cho tôi hỏi vài câu nhé, chuyện bác sắp nói có liên quan đến tôi và bác không? Người bạn đáp, ồ không, tôi kể cho thầy nghe thôi mà, còn nếu liên quan đến tôi thì tôi để yên và còn ở đây với thầy được sao? Thầy Khổng Tử lại hỏi, chuyện bác sắp kể có đúng sự thật không? Người bạn lại tròn mắt đáp, ô hay, làm sao tôi biết được, thầy cứ làm như tôi là cảnh sát điều tra không bằng. Cuối cùng, thầy Khổng nghiêm giọng nói, chuyện bác sắp cho tôi biết có tốt không? Người bạn đáp qua quyết, tốt làm sao được, chẳng ra hệ thống gì, chẳng ra làm sao cả, chẳng còn tình nghĩa với tình người gì hết, xóm với làng gì mà chán quá. Quý vị và các bạn thân mến, những câu hỏi của thầy Khổng Tử là một nhắc nhở cần thiết về những suy nghĩ cần phải có trước khi chúng ta muốn nói một điều gì, nhất là khi điều mình nói có liên quan đến người khác. Hãy tập cho mình thói quen tự hỏi là mình có vai trò gì trong câu chuyện sắp được đề cập hay không? Và cho dù câu chuyện đó có liên quan đến mình, thì mình có được phép nói ra hay không? Đồng thời, một yếu tố khiến chúng ta không thể không xét đến đó là tính sự thật trong câu chuyện chúng ta muốn nói. Đây là vấn đề mà đa số chúng ta hay mắc sai lầm, vì chúng ta chỉ đánh giá sự việc theo hình thức bên ngoài, trong khi cuộc sống vốn rất đa đoan và phức tạp. Có những sự việc thấy như thế, nhưng không phải thế. Chúng ta không thể dùng con mắt quan sát để rồi kết luận bản chất của sự việc được. Đó là chưa nói đến tính độc đoán, chủ quan của chúng ta trong các nhận định. Chúng ta không quan tâm đến đúng sai thật giả của vấn đề, mà chỉ khăng khăng cho rằng chỉ có mình mới nắm được phần chân lý. Chúng ta đã không hoặc ít chịu tìm hiểu bản chất của vấn đề với tinh thần khách quan và độ lượng, mà chỉ thích giải thích thiên lệch một chiều theo quan điểm chủ quan của mình mà thôi. Và ngay cả khi sự việc đó đã là sự thật và chúng ta cũng được phép nói, thì điều nên làm là chúng ta cũng nên cân nhắc là có cần thiết, có nên nói ra hay không. Vì không phải sự thật nào được tỏ bày cũng mang ảnh hưởng tích cực cho người nghe. Khi làm được điều đó là chúng ta đã biết nghĩ trách nhiệm của mình đối với hậu quả của điều mình sắp nói. Chúng ta không nên nhân danh sự thật như tờ giấy phép cho ta nói tất cả những gì mình muốn nói. Khi nói về sự thật, Thánh Phaolô cũng đưa ra một nguyên tắc, đó là sự thật phải đi đôi với bác ái, phải nói sự thật nhưng nói với lòng bác ái. Khi nói lên điều gì, chúng ta phải biết quan tâm đến lợi ích của người nghe, phải biết chắt lọc và biết chỉ nên nói những điều mang lại bình an cho người khác và thích hợp với lợi ích của cộng đồng. Trong thời buổi mà các phương tiện truyền thông đại chúng được phát triển một cách vượt bậc như hiện nay, quả là không khó khăn gì để chúng ta muốn đưa một thông tin nào đó đến với công chúng. Chúng ta không phải đi rỉ tai từng người một cách thủ công như người hàng xóm của thầy Khổng Tử. Vì thế, hơn lúc nào hết, đạo đức truyền thông trở nên một tố chất rất cần thiết cho những người tham gia công tác truyền thông. Chỉ một cái nhấp chuột nhẹ nhàng thì hàng ngàn, hàng vạn người trên thế giới có thể tiếp cận được những ý tưởng có thể làm tổn hại đến uy tín, tinh thần của một cá nhân, một cộng đoàn mà chúng ta muốn nhắm tới. Không thể nói hết được những tác hại của việc truyền tải, phổ biến những thông tin gây bất lợi cho một cá nhân hay một cộng đoàn nào đó ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bởi lẽ, mức độ phát tán của nó là khắp năm châu bốn bể và lại lan truyền rất nhanh, nhanh như tốc độ đường truyền của ánh sáng. Đây là phương cách gây đau khổ hay thiệt hại tinh thần cho cá nhân hay cộng đoàn bị hại, đồng thời gieo rắc chia rẽ trong cộng đoàn một cách hiệu quả nhất. Vì thế, việc loan báo tin mừng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay luôn là những ưu tư trăn trở của giáo hội. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, truyền thông là phương tiện mới để phục vụ tin mừng. Tuy nhiên, truyền thông chỉ trở nên phương tiện tốt nhất để loan báo tin mừng khi và chỉ khi mỗi người chúng ta biết trang bị cho mình đạo đức truyền thông, đó là có trách nhiệm thẩm định sự thật và tôn trọng sự thật, đồng thời luôn biết sử dụng những lợi thế của các phương tiện truyền thông với một tâm thế hướng thiện, hòa bình và xây dựng, thì việc loan báo tin mừng mới mang lại kết quả hữu hiệu trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, Ngài đã dạy rằng, cứ lời ngươi thế nào, thì ta xử với ngươi như vậy. Tùy thuộc vào cách sử dụng mà lời của chúng con đem lại bình an hay gieo rắc tai họa cho bản thân hoặc cho người khác. Ngài cũng dạy cho chúng con một nguyên tắc để tránh sai lầm trong lời nói, đó là hễ có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là do ma quỷ. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng sự thật và có tinh thần bác ái trong mỗi lời nói của mình, để mỗi lời chúng con thốt ra phải là một cơ hội tốt làm cho danh Cha được tỏa sáng, để mọi người nhận ra tình yêu và bình an của Chúa hiện diện trong cuộc sống này. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 20 năm trước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui, khỏe và đầy ơn Chúa.